Tiếp tục xem cuốn phim gọi là chuyện dài nhiều tập nha. Hôm qua chúng ta đã tới cái chỗ mà Satan quyết phản công. Thì hôm nay chúng ta tới Satan như tuyệt vọng. Trước khi tới cái cuối cùng là Satan bị tiêu diệt. Cái âm mưu hỏa ngục này đó, nó lại rất thích hợp với phúc âm. Mà Chúa định liệu cho chúng ta ngay cái tuần này chúng ta đang muốn chia sẻ thêm về những cái âm mưu hỏa ngục thì lại có những bài phụ âm rất là thích hợp với từng chi tiết một. Giống như hai ngày vừa rồi em phân tách anh các chị đã thấy rồi nha. Vậy thì hôm nay cái bài phụ âm là cái bài gì các anh các chị? Bài phụ âm về cặp dụ ngôn nước trời. Và cái dụ ngôn thứ nhất là dụ ngôn gì? Dụ ngôn thứ nhất á là dụ ngôn mà kho tàng được chôn trong ruộng. Người kia tìm thấy thì về bán hết mọi những gì mình có để mua cái thửa ruộng đó. Và cái vì nó là một cặp, do đó nên dụ ngôn thứ hai nó là cái gì? Là người thương gia kia đi tìm viên ngọc quý. Khi tìm thấy rồi thì về bán tất cả mọi sự đi để mua cho được viên ngọc quý đó. Thì bây giờ trước hết để hiểu được tại sao hôm nay Satan như tuyệt vọng thì chúng ta phải hiểu bài phúc âm đã. Bài phúc âm hôm nay, cái cặp dụ ngôn về nước trời này cố ý nói gì đây? Vậy thì em xin phân tách như thế này. Trước hết là chúng ta để ý nhá, một cái chi tiết rất là quan trọng mà chúng ta hay bị nhầm lắm. Đó là cái gì? Chúng ta cứ tưởng là dụ ngôn về kho tàng và viên ngọc quý. Nhưng mà không phải. Cái dụ ngôn đầu tiên trong hai dụ ngôn hôm nay đó là về kho tàng thì đúng rồi. Nhưng mà cái dụ ngôn thứ hai không phải là viên ngọc quý, mà là người thương gia đi tìm viên ngọc quý. Các anh chị đọc lại mới coi. Đây, em đọc rõ ràng đây này. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng, nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, mừng rỡ trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Rồi tiếp theo là cái gì? Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Chứ không phải là nước trời giống như ngọc quý được người buôn nọ đi tìm. Không có, chúng ta thấy không? À, để ý nhá. Một cái bất động sản. Bất động. Bất động sản có nghĩa là bất động á. Đấy, thế thôi. Còn một cái là một con người đi tìm kiếm, chủ động. Đấy, chúng ta thấy rõ nhá. Đó là ý nghĩa của bài phúc âm này. Chứ còn nếu mà chúng ta lại cho cái Chúa Giêsu thánh nước trời giống như viên ngọc quý thì lại không đúng rồi. Sai hoàn toàn rồi. Thì đấy là khi mà tìm hiểu một bài phúc âm phải rất là kỹ lưỡng trong vấn đề đó. Chúng ta hay bị nhầm lắm. Vậy bây giờ kho tàng đây là gì? Cái người buôn nọ đi tìm ngọc quý đây là ai? À, đó là cái vấn đề. Theo em á, nếu mà chúng ta hiểu toàn diện mà 7 cái dụ ngôn về nước trời đó, thì chúng ta sẽ thấy được là tới cái cặp dụ ngôn này đó, thì kho tàng chính là ơn cứu độ. Ơn cứu độ của Chúa Kitô. Và tại sao lại chôn giấu trong ruộng? Ruộng đây á thì không hẳn chỉ là thế gian thôi. Giống như ở trong cái dụ ngôn Chúa Cát Nghĩa về cỏ lùng á, đó, ruộng là thế gian, đúng rồi. Nhưng mà ở trong này đó, ruộng đây á là theo em hiểu không phải thế gian thôi mà còn là chính giáo hội nữa. Đó, kho tàng đó được chôn trong ruộng, đây là trong giáo hội. Bởi vì sao? Nếu mà nước trời giống như kho tàng, mà kho tàng chúng ta hiểu là ơn cứu độ của Chúa Kitô, thì ơn cứu độ của Chúa Kitô đó, Chúa Kitô đã trao phó cho giáo hội rồi, đã ký thác cho giáo hội rồi. Do đó nên cái ruộng đó chất chứa kho tàng cứu độ. Tất cả mọi sự là nơi giáo hội. Giáo hội chính là cái ruộng mà có cái kho tàng đó đó. Bởi thế nên, đấy, các anh ơi chị ơi, bởi thế nên cái người kia tìm được cái kho tàng đó đó. Nhưng mà không chỉ mua cái kho tàng đó thôi. Không phải chỉ có, ồ, đây rồi, mà kho tàng đây rồi, bao nhiêu vàng bạc đây rồi. Mà lấy cái kho tàng này. Nhưng mà các anh ấy chị thấy họ làm rất là lạ. Họ vùi nó xuống. Đó, sợ người khác biết. Vùi nó xuống, cứ để nguyên đó. Rồi làm gì? Rồi trở về bán tất cả những gì mình có. Để làm gì cơ? Để mua cái kho tàng đó hay là cái gì? Mua thửa ruộng, chứ không phải mua kho tàng. Chúng ta thấy không? Đấy là một chi tiết rất quan trọng nữa đấy. Mua không phải chỉ mua kho tàng mà mua thửa ruộng. Đấy là cái vấn đề liên hệ giữa kho tàng và thửa ruộng. Như hôm nay em nói đó, kho tàng là ơn cứu độ. Và ơn cứu độ được giao Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô sau khi thực hiện xong rồi thì trao cho giáo hội. Ký thác nơi giáo hội, để nơi giáo hội. Để ai mà muốn được cứu độ đó thì hãy đến với giáo hội. Hãy được rửa tội bởi giáo hội. Giống như là Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Marco đoạn 16 câu 16 là cái gì? Ai tin và nhận phép rửa thì được cứu độ, ai không tin thì luận phạt. Có nghĩa là Chúa Kitô của ấy nói là giáo hội đấy. Ai rửa tội đây? Có phải giáo hội không? Tất cả ơn cứu độ là kho tàng đó, đã được chôn giấu trong ruộng là ở giáo hội đấy. Do đó nên khi cái người mà tìm ra đó, nhận biết được chân lý rồi đó, mà muốn có cái kho tàng cứu độ đó, muốn được ơn cứu độ đó, là phải lãnh nhận bí tích rửa tội từ giáo hội. Có nghĩa là mua giáo hội đó. Có nghĩa là hy sinh tất cả mọi sự để trở lại với Chúa qua giáo hội, lãnh nhận bí tích từ giáo hội. Đó, vì thế nên chúng ta nếu mà so sánh cái này với những câu chuyện thật, chúng ta cũng thấy như vậy đó. Chẳng hạn như các vị mục sư Tin Lành, các em phải nói là đọc những cái chuyện của các mục sư Tin Lành trở lại đó, đó là các vị tử đạo các anh các chị ạ. Bởi vì khi mà nhận ra chân lý đó mà trở lại với giáo hội Công giáo đó là các vị đúng bị tử đạo. Bởi vì tất cả mọi người sẽ ghét họ, kể cả vợ con, kể cả bạn bè thân thiết, và họ sẽ mất hết sự nghiệp, mất danh tiếng, và kể như là không còn gì là an toàn nữa. Nhưng mà họ vẫn chấp nhận. Đấy, họ bỏ hết để mua thửa ruộng. Họ nhận thấy chân lý ở trong giáo hội Công giáo thôi, chứ không phải là ở cái giáo phái nào của Tin Lành, hay là bất cứ đâu đâu nữa. Do đó họ bất chấp tất cả mọi sự để trở về với giáo hội, dù là có bị ghét, dù là có bị không còn việc làm nữa, không còn income nữa, họ vẫn chấp nhận để mua được cái thửa ruộng đó. Nhờ đó chiếm được cái kho tàng. Tuyệt vời chưa? Chúng ta thấy không? Bài phúc âm này quá sức hay. Quá sức hay. Rồi đấy là nguyên bài phúc âm thôi, chưa nói tới âm mưu ma quỷ nha. Em phải đi sâu vô bài phúc âm này thì chúng ta mới hiểu được âm mưu ma quỷ nó như thế nào. Nó như là thật tuyệt vọng. Rồi vậy thì bây giờ nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Thì bây giờ người buôn nọ là ai đây? Người buôn nọ là ai đây? Và ngọc quý ám chỉ cái gì? Theo em đó, ngọc quý đây ám chỉ là các linh hồn. Các linh hồn bất tử. Các linh hồn vô cùng quý giá mà Thiên Chúa phải bỏ trời xuống để cứu lấy từng linh hồn một. Chúng ta thấy không? Viên ngọc quý là đó đó. Viên ngọc quý là như thế đó. Và viên ngọc quý ở đây ấy cũng liên quan đến phần rỗi nữa. Cái linh hồn chỉ cao quý khi được rỗi mà thôi. Còn nếu mà hư đi đó là vứt đi. Do đó linh hồn nó phải liên quan đến phần rỗi. Vậy thì viên ngọc quý đây cũng ám chỉ cả phần rỗi của các linh hồn nữa. Bởi thế nên bây giờ cái người buôn nọ đi tìm viên ngọc quý đó, có nghĩa là đi tìm đi tìm phần rỗi cho các linh hồn. Đấy, chúng ta thấy nó liên hệ với cái dụ ngôn trước không? Liên hệ không? Bởi vì khi mà con người đó đã gia nhập giáo hội rồi, đã chiếm được kho tàng là ơn cứu độ rồi, thì không thể giữ lấy kho tàng đấy cho mình. Không thể là chỉ có mình tội thôi, còn người khác cho dễ. Ai phạm tội người đó xuống hỏa ngục, giáng chịu. Đó, mình lên thiên đàng được rồi. Không thể nào mà có cái tinh thần như vậy được. Mà phải nghĩ đến anh chị em mình nữa. Phải đi tìm những cái linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Phải mang ơn cứu độ đến cho họ bằng chứng từ của mình. Đó là đi buôn đấy. Đi buôn đấy, đi tìm đấy. Và khi tìm thấy rồi đó, là trở về bán mọi của cải mà vui vươn ngọc quý đó. Có nghĩa là những con người mà sống cho các linh hồn đó, để cho các linh hồn được rỗi đó, là phải hy sinh đến tận cùng. Đôi khi bị tự đạo nó mất mạng luôn, mà cũng sẵn sàng bỏ mạng sống mình cho phần rỗi các linh hồn. Chúng ta thấy cái bài phúc âm này tuyệt vời chưa? Hay chưa? Nó ngắn thôi mà nó sâu xa lắm cái chị ơi. Và vì thế nên tóm lại nó là cái gì đây? Nó là ơn cứu độ vô giá. Ơn cứu độ đó nơi Chúa Kitô, nhưng mà nơi các linh hồn là phần rỗi. Bởi vì các linh hồn muốn được ơn cứu độ phải chấp nhận Chúa Kitô thì mới được rỗi. Đấy, phần rỗi thì liên quan đến các linh hồn, nhưng mà ơn cứu độ liên quan đến Chúa Kitô là đấng cứu chuộc. Và phần rỗi bất khả phân ly với các linh hồn, và phần rỗi đó là phải đánh đổi mới có thể có được cái phần rỗi đó. Và đôi khi các linh hồn không thể tự mình có thể đánh đổi để mà chiếm được đấy cái đó, thì người khác, đó, em vẫn nhấn mạnh điều này, người khác phải lấy đức tin của mình, lấy sự thánh thiện của mình, lấy lời cầu nguyện của mình để mà kiếm được cái viên ngọc quý đó là phần rỗi cho các linh hồn. Đó, từ bỏ tất cả mọi sự là như vậy, hy sinh tất cả mọi sự là như vậy cho phần rỗi của các linh hồn anh chị em mình. Rồi, vậy thì bây giờ qua cái bài phúc âm này thì bây giờ chúng ta hiểu sao về cái đoạn âm mưu Satan mà em sẽ đọc lên ngay bây giờ đấy nhá. Các anh chị nghe kỹ nhá, rồi thì em sẽ phân tách sau, giống như em vừa mới phân tách bài phúc âm vậy. Satan như tuyệt vọng. Đấy, thì đây là những lời mà chính Satan nó nói ra. Nó nói ra. Và chỗ này chúng ta sẽ thấy được là trời ơi, chúng ta được Chúa thương vô cùng. Thương như thế nào và phần rỗi nó quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Đây, chúng ta nghe đây. Có thể nào một bản tính nhân loại quá ư thấp kém hơn của ta lại được nâng lên trên hết tất cả mọi thụ tạo hay chăng? Không phải hay sao? Đó là vì nó quá được thương yêu và ưu đãi khi nó được hiệp nhất lên một với đấng tạo hóa nơi bản thân của lời hằng sống. Như thế, không phải là người đã khiêu chiến với ta trước khi ta thi hành công cuộc này hay sao? Để rồi sau đó, lại còn làm cho ta đầy những lẫn độ nữa. Từ ban đầu ta đã coi nhân loại như là một kẻ đại thù của ta. Ta lúc nào cũng ghét nét nó không chịu được. Ôi con người, được Thiên Chúa thật là ưu đãi và trọng đại. Kẻ mà ta ghen ghét và được Thiên Chúa nồng nhiệt yêu thương. Ta sẽ làm cách nào để che giấu đi thân phận may mắn của các ngươi đây? Ta sẽ làm sao đổ xuống cho các ngươi nỗi bất hạnh của ta đây? Vì ta không thể hủy hoại cái thực tại mà các ngươi đã lãnh nhận. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu ra sao đây? Ôi các môn đồ của ta, chúng ta sẽ phục hưng triều đại của chúng ta như thế nào đây? Chúng ta làm sao sẽ lấy lại được quyền lực trên con người đây? Chúng ta làm sao sẽ khống chế được họ đây? Bởi vì từ nay về sau, nếu con người không vô tâm bất nghĩa, nếu họ không bất xứng hơn chúng ta đối với Thiên Chúa làm người này, đấng đã hết sức yêu thương cứu chuộc họ, thì rõ ràng là tất cả họ sẽ nhiệt liệt theo người. Không còn một ai sẽ để ý gì đến những lừa đảo của chúng ta nữa. Họ sẽ ghét bỏ những danh vọng mà chúng ta khêu gợi lên cho họ mà yêu thích bị khinh dễ. Họ sẽ tìm kiếm hy sinh hãm dẹp xác thịt và sẽ khám phá ra sự nguy hiểm nơi việc thỏa mãn xác thịt và dễ chịu. Chúng sẽ khinh chê giàu sang phú quý và sẽ yêu thích đức thanh bần mà thầy của họ rất yêu chuộng. Và tất cả những gì chúng ta cúng hiến cho thị hiếu của họ đều bị họ theo gương đấng cứu tế đích thực của họ mà ghét bỏ. Như thế thì triều đại của chúng ta bị hủy hoại rồi, vì không còn ai sẽ bị thêm vào thành phần của chúng ta ở nơi chốn bất ổn đầy những cực hình này nữa. Tất cả sẽ tự hạ mình đến bụi đất và nhẫn nại chịu đựng khổ đau. Thế thì cơn giận cùng tính ngạo mạn của ta còn ích gì nữa? Chúng ta thấy Satan nó thú không? Khủng khiếp chưa? Vậy mà chúng ta coi thường cái thân phận của chúng ta đấy các anh các chị ạ. Vậy mà chúng ta không để ý gì đến những gì chúng ta được Chúa yêu thương. Chúng ta cứ đi tham mê những cái trần gian này, để rồi sẵn sàng xuống hỏa ngục. Dù chúng ta biết có hỏa ngục, dù chúng ta biết là những cái đó nguy hiểm cho chúng ta, mà chúng ta vẫn yêu nó hơn thiên đàng. Mà chúng ta vẫn nghe ma quỷ hơn là Chúa. Mà chúng ta vẫn không theo Chúa, mà cứ theo ma quỷ thôi. Cứ tự lập lên một trật tự mới nơi cõi lòng và cuộc đời của chúng ta. Satan là trên hết. Chúa đánh lừa con, Chúa bắt con phải chịu đau khổ thử thách. Chúa tốt lành gì mà như vậy? Chúa là cha nhân lành gì mà cứ bắt con phải khổ như thế này? Con đã sống rất là đạo đức đây này, mà Chúa còn bắt con phải chịu những cái đó. Chúa bất công, Chúa không có mắt. Thấy không? Đấy, chúng ta là như vậy thôi. Trong khi đó, những cái mà Chúa gửi cho chúng ta, những cái đó là những cái phúc thêm cho chúng ta. Chúng ta lại đi trách Chúa. Trong khi đó, Chúa làm cho chúng ta nên thánh, chúng ta lại muốn nên giống quỷ. Bằng cách là thôi, thà nghe theo ma quỷ được sung sướng còn hơn. Giống như được thế hệ bây giờ chúng ta đang sống này. Đức Thánh Cha John Phao Đệ kêu gọi là open wide the door for Christ, don't be afraid. Họ có dám làm không? Họ thà chết xuống hoàng ngục còn hơn là đón Chúa Kitô. Bởi vì khi đón Chúa Kitô, họ không còn được phá thai nữa, họ không còn được ly dị nữa, họ không được trượt sinh ăn tử trợ tử nữa, họ không được đổi giống, họ không được đồng tính hôn nhân nữa. Đấy, mất hết tự do. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa quá ngặt nghèo với họ như vậy. Bởi thế nên, thà họ sung sướng thế gian này mà mất linh hồn còn hơn. Đấy, chúng ta thấy thế gian này bây giờ nó đang vậy đấy. Vậy thì chúng ta cũng theo nó hay sao? Chúng ta cũng chấp nhận cái sự thật quá phũ phàng đó hay sao? Do đó nên chúng ta hãy nghĩ lại đi. Và chúng ta thấy bài phúc âm không? Chúng ta cao quý là chừng nào? Cao quý là chừng nào? Chúng ta là viên ngọc mà Chúa đã tìm đấy. Tìm qua những thừa sai, vị thừa sai qua giáo hội đấy. Bao nhiêu vị tử đạo đã hy sinh hết mạng sống mình. Bao nhiêu vị thánh đã chịu khổ để cầu nguyện cho chúng ta, để chúng ta được rỗi đấy. Mà chính Chúa Kitô đã xuống thế làm người để cho chúng ta được rỗi, để cứu chúng ta cho bằng được. Và chúng ta lại coi thường hết. Thấy không? Nguy hiểm vô cùng, thấy không? Và chính Satan nó ghen với cái thân phận của chúng ta đây này. Chúng ta được Chúa yêu quá sức lẽ mình. Nó được thương yêu và ưu đãi. Từ ban đầu ta coi nhân loại như kẻ đại thù của ta, lúc nào ta cũng ghen ghét nó, không chịu được. Ôi con người được Thiên Chúa thật là ưu đãi và trọng đại, kẻ mà ta ghen ghét và được Thiên Chúa nồng nhiệt yêu thương. Đấy, chúng ta ơi, do đó nên chúng ta hãy nghĩ lại. Chúng ta là của quý của Thiên Chúa. Đến nỗi như hôm qua em nói đấy, là Thiên Chúa không tha cho con một mình, một phó nộp người vì chúng ta. Thì nếu mà so sánh thì chúng ta còn giá trị hơn con của người nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thà hy sinh con người cho chúng ta thấp hơn con người để được sống, còn con người phải chết. Thì bây giờ chúng ta có dám đánh đổi như vậy không với người con duy nhất của chúng ta? Để chết cho một kẻ thù, chúng ta dám giết con của chúng ta để cứu một kẻ thù không? Dám không? Đâu có dám đâu. Như vậy là kẻ thù hơn con chúng ta rồi. Và khi mà chúng ta chọn lựa đó, thì chúng ta bao giờ cũng chọn cái tốt hơn, đúng không? Chứ ai lại chọn những cái dở? Thì đây cũng vậy, nếu mà Chúa mà không tha cho con một mình vì tất cả chúng ta, thì chúng ta hơn con một của Ngài rồi. Trời ơi, chúng ta được Chúa thương lắm các anh các chị ơi, hãy nghĩ lại đi, để mà sống xứng đáng với ơn Chúa. Còn nếu không á, là chúng ta sẽ trả lẽ với Chúa, trước nhan Chúa về tất cả những gì chúng ta làm. Và ma quỷ nó cũng chỉ có hư đi là vì chúng ta thôi đó. Đúng hơn là vì Thiên Chúa thương chúng ta hơn hắn. Chúng ta thấy không? Khi dựng nên thiên thần, ngày thứ nhất Chúa làm cái gì? Chúa chỉ phán một lời, hãy có ánh sáng là có ánh sáng, thế thôi xong. 4 ngày tiếp theo, Chúa cũng chỉ phán một lời là có hết. Nhưng mà khi Chúa dựng nên con người chúng ta, thì Chúa làm sao các anh ấy chị? Có phán một lời là có không? Không có. Mà Chúa phải dùng cả bàn tay nữa, chứ không phải chỉ có miệng không. Miệng thì Chúa dùng sau, nhưng mà Chúa đầu tiên là óc, Chúa dùng cái óc để mà suy nghĩ xem dựng nên như thế nào đây. Còn thiên thần Chúa có nghĩ là Chúa dựng nên như thế nào không? Không. Còn con người thì Chúa phải nghĩ là Chúa dựng nên như thế nào, là một. Đấy là test thứ nhất. Test thứ hai là Chúa sử dụng bàn tay của Chúa để mà làm. Cái test thứ ba là Chúa mới dùng đến miệng. À, em xin nói lại là như thế này. Trước hết, step thứ nhất của Chúa là suy nghĩ bằng cái óc. Đầu tiên Chúa nghĩ là bây giờ chúng ta phải dựng nên con người theo hình ảnh của chúng ta, cũng như là ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, rồi Chúa mới dùng tay để lấy bùn đất mà nặn lên cái thân xác của con người, để làm sao cho nó đẹp nhất trong các tạo vật Ngài tạo dựng nên. Ha, đấy là thân xác không nữa các anh chị, mà tay Chúa phải nặn từng ly từng tí một. Thì tất nhiên khi mà Chúa đã nặn nó, bàn tay của Chúa mà, thì đâu có cái nghệ sĩ nào mà hay là nhà điêu khắc nào bằng Chúa đâu, không nhà đúc tượng nào bằng Chúa hết á. Thì tất nhiên thân xác của con người đã được tuyệt vời rồi, chứ chưa nói đến linh hồn. Rồi cuối cùng Chúa dùng đến miệng, Chúa thở hơi, cái hình thù của con người là đất đó, nó trở nên một con người. Chúng ta thấy Chúa thương chúng ta như nào, mà chúng ta nhá là hình ảnh của Thiên Chúa đấy, chứ không phải giống như giống thiên thần đó. Bao giờ Thánh Kinh nói thiên thần là hình ảnh của Chúa đâu. Chỉ có chúng ta mới là hình ảnh của Chúa thôi. Bởi thế em đã nói nhiều lần, tên gọi của chúng ta đây này là chứng tỏ chúng ta giống hình ảnh của Chúa đấy. Thiên thần đâu có tên, chỉ trừ 3 cái vị chính. Tên là theo cái sứ vụ của các vị thôi. Còn chúng ta mỗi người đều có tên, bởi vì chúng ta là duy nhất giống như Chúa vậy. Không có ai giống chúng ta hết. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó thì chúng ta, đấy là những cái đặc ân Chúa ban cho loài người mà thôi. Chưa có đủ. Chưa có đủ, dựng nên đã vậy rồi. Chúa còn mặc lấy cái nhân tính của chúng ta nữa, chứ không phải bản tính của thiên thần. Đấy, Chúa thương chúng ta như vậy đó. Chúa biết chúng ta có xác, không thể lên trời với Chúa. Cho đó nên Chúa xuống với chúng ta, ở với chúng ta, mặc lấy cái nhân tính của chúng ta. Và chính vì Chúa nhập thể như vậy mà Lucifer đã trở thành Satan, và 1/3 thần trời đã trở thành ma quỷ. Chỉ vì Thiên Chúa thương loài người, và chỉ vì con người được Thiên Chúa thương mà như vậy đấy. Mà nó trở thành một trận chiến thiêng liêng suốt từ ở trên trời, từ ngày thứ nhất cho tới tận thế luôn. Rồi, ma quỷ nó còn ghen chỗ nào nữa, không phải là Chúa ở với chúng ta là đủ đâu. Chúa chết vì chúng ta luôn. Chúa thương chúng ta đến nỗi mà chúng ta dù có tội lỗi mấy đi nữa, Chúa vẫn không bỏ chúng ta. Và chấp nhận tất cả mọi sự gánh vác tội lỗi cho chúng ta. Và chấp nhận cái hậu quả tội lỗi của chúng ta nơi Chúa, để đền thay cho chúng ta luôn. Đó, mà cái vạ chúng ta phải chịu là do ma quỷ. Vậy bây giờ Chúa lấy cái mạng của Chúa để mà chuộc chúng ta từ tay ma quỷ luôn. Chúng ta nghĩa là thật sự là quá sức là vô giá trước mặt Chúa, là viên ngọc quý trước mặt Chúa. Bởi thế nên chúng ta hãy nghĩ lại qua cái bài phúc âm hôm nay, và nghĩ lại ở chỗ nào chúng ta hãy quý trọng ơn cứu chuộc. Bởi vì chỉ có chúng ta mới được Chúa nhập thể và ban ơn cứu chuộc một cách rất đặc biệt chúng ta vì lòng thương xót Chúa. Chúng ta đừng khinh thường. Nếu không á, là chúng ta sẽ lại rơi vào quỷ thôi. Quỷ đôi khi bây giờ nó chán nản rồi, nó tuyệt vọng rồi. Nó không thèm cám dỗ chúng ta nữa, mà chúng ta lại lọt vào tay nó. Nó với cao tay. Bởi vì chúng ta tự nhiên theo nó. Nó không cần cám dỗ mà chúng ta cũng theo nó. Bởi vì chúng ta vô ơn bội nghĩa với ơn Chúa. Vô ơn bội nghĩa với ơn cứu Chúa. Chúng ta coi thường phần rỗi. Em chỉ biết là căn cứ vào bài phúc âm này, để thấy được cái giá trị của chúng ta, con người chúng ta là một viên ngọc quý trước mặt Chúa. Chúa phải bỏ tất cả mọi sự, hy sinh tất cả mọi sự, từ khi xuống thế làm người cho tới khi chịu chết, và cho tới tận thế Ngài vẫn tiếp tục qua những vị thánh, qua những con người mà đã chịu khổ thay cho chúng ta, để chúng ta được rỗi cho tới cùng, để có thể mua được cái viên ngọc quý đấy cho chúng ta, không phải là cho họ. Bởi vì sao? Họ đã được Chúa thánh hóa để đi tìm viên ngọc quý đó cho chúng ta rồi. Và chúng ta tiếp tục được nhận biết mình tội lỗi để mà trở về với Chúa là cũng do những cái lời cầu nguyện của anh chị em chúng ta thôi. Do đó nên chúng ta hãy nghĩ lại, chúng ta là viên ngọc quý. Ma quỷ nó không được như vậy. Thiên thần dù ở trên trời bây giờ cũng không được như vậy. Bởi vì thiên thần đâu được Chúa dựng nên một cách rất là tỉ mỉ như vậy. Thiên thần đâu được Chúa mặc lấy cái bản tính của mình để mà ở với giống như con người đâu. Thiên thần đâu có được Chúa là hy sinh đến nỗi mà chịu chết cho tất cả những gì mà con người gây ra cho Chúa đâu. Đâu có đâu. Thấy không? Đấy, ma quỷ đây này, phạm tội đây này là đi đời luôn. Đâu có được cứu nữa. Đâu có được cứu nữa đâu. Chúng ta cứ so sánh vậy là đủ thấy rồi. Chúng ta phạm tội còn được cứu. Ma quỷ phạm tội không được cứu. Thì chúng ta thấy ai quý hơn? Tất nhiên là chúng ta chứ còn ai nữa. Vậy bây giờ chúng ta hỏi, tại sao mà ma quỷ nó không được cứu, Chúa nhân lành như vậy? Thưa, ngoài người bị cám dỗ, không ai cám dỗ thiên thần hết. Thứ hai là con người ở trong thời gian, do đó nên có thể lúc này thế này, lúc kia thế khác, thay đổi được. Còn thiên thần không ở trong thời gian, ở ngoài thời gian. Do đó hết và phạm tội là xong luôn, tiêu. Bởi thế nên khi mà Adam Eva đã ăn trái cấm rồi, thì Chúa hỏi Adam, hỏi Eva mà không hỏi ma quỷ. Chúa cho Adam và Eva chạy tội, nhưng mà khi tới phiên ma quỷ, Thiên Chúa không có cho nó chạy tội. Bởi vì nó khôn hơn con người, nó cám dỗ con người vì mục đích gì nó biết hết rồi. Do đó Chúa chỉ phạt nó thôi. Đấy, chúng ta thấy chúng ta ngon hơn ma quỷ không? Ngon hơn thiên thần luôn. Chúng ta được cứu, nó đâu có được cứu đâu. Vậy mà bây giờ chúng ta coi thường ơn cứu độ là kể như chúng ta cuối cùng mà có xuống hỏa ngục thì đúng là Chúa diễn tả đúng đấy. Khóc lóc nghiến răng thôi. Chứ chẳng còn gì khác hết. Thế thôi, do đó nên thôi, chúng ta cùng nhau chia sẻ ở đây ngày hôm nay về vấn đề Satan như tuyệt vọng. Mà khi chúng ta nghe đọc thì chúng ta thấy rõ ràng nó tuyệt vọng thật. Nó tuyệt vọng thật. Đây, câu cuối cùng của nó đây. Như thế thì triệu đại của chúng ta bị hủy hoại rồi, vì không còn ai sẽ bị thêm vào thành phần của chúng ta ở nơi chốn bất ổn đầy những cực hình này nữa. Tất cả sẽ tự hạ mình đến bụi đất và nhẫn nại chịu đựng khổ đau. Thế thì cơn giận cùng tính ngạo mạn của ta còn có ích gì nữa? Tuy nhiên các anh các chị để ý, trước khi nó nói là không còn ích gì nữa thì nó nói cái gì? Tất cả sẽ tự hạ mình đến bụi đất và nhẫn nại chịu đựng đau khổ. Đấy là cái đó. Chúng ta có thật sự như vậy không? Nếu không thật sự như vậy thì nó chưa có hoàn toàn tuyệt vọng đâu. Và như nãy em nói đó, nó cũng chẳng cần cám dỗ chúng ta nữa, nó tuyệt vọng rồi. Tự nhiên chúng ta theo nó thôi. Bởi vì chúng ta không tự hạ mình đến bụi đất mà lại kiêu ngạo như nó. Khoe khoang, tự đắc, ghen ghét đủ mọi thứ cả, chẳng có nhẫn nại chịu đựng khổ đau như Chúa gì hết. Do đó là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta thay vì là một viên ngọc quý thì bây giờ chúng ta là cái gì thì tự chúng ta trả lời lại. Rồi, xin Chúa cho chúng ta thâm tín được, cảm nghiệm được, thấy lòng Chúa thương xót chúng ta thật như mẹ Maria, để thấy được chúng ta thật sự là viên ngọc quý của Chúa. Quý đến nỗi mà Chúa bỏ tất cả mọi sự, hy sinh tất cả mọi sự để tìm kiếm phần rỗi cho chúng ta cho bằng được. Thì chúng ta đừng có hoang phí những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Xin mẹ Maria giúp cho chúng con, để chúng con cũng biết quý cái thân phận của chúng con. Chẳng những thân phận làm người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, mà còn thân phận của con của Thiên Chúa, đã được Chúa cứu chuộc, đã được hứa cho nước trời và cho chúng con được bền đỗ đến cùng để được cứu rỗi. Amen. Tạ ơn Amen. Chúa.
Tạ ơn Chúa. Tạ ơn mẹ. Cảm ơn anh. Rõ ràng quá.
Chúa đã sinh ra
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lạy